Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình sau Mỹ tàu sân bay Trung Quốc thăm Việt Nam. Tường trình bị phản đối hãng hàng không Nhật gỡ bản quảng cáo có tên Hồ Chí Minh. Tường trình Việt Nam mở trưng bày sử liệu về biến cố cuộc đời của ông Ngô Đình Diệm. Bình luận thế nước mạnh, vận nước lên, thế à, của nhà báo Bùi Tín. Và sau cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sau Mỹ, tàu sân bay Trung Quốc thăm Việt Nam. Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tới Việt Nam sau khi USS Carl Vinson về nước. Theo giới quan sát, giữa lúc có tin nói rằng Bắc Kinh không vui khi tàu sân bay Mỹ cập cảng ở Đà Nẵng tại vùng biển hướng ra Biển Đông. Tiến sĩ Phan Kim Nga, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói với VOA tiếng Việt rằng bà không ngạc nhiên nếu Liêu Ninh cập bến ở Việt Nam vì theo bà Hà Nội luôn cố gắng cân bằng các lực lượng lớn trên thế giới, nhất là với Bắc Kinh và Washington. Kinh nghiệm cho thấy trong lĩnh vực an ninh và quân sự, Việt Nam đồng thời thúc đẩy hợp tác với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bà nói thêm, những năm vừa qua Việt Nam dường như có các động thái cân bằng quan hệ và các hoạt động ngoại giao cũng như quân sự với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cuối năm ngoái, Việt Nam trải thảm đỏ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Hà Nội, ít giờ sau khi đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, tàu chiến của nước láng giềng phương Bắc và quốc gia cựu thù cũng nối đuôi nhau tới Việt Nam. Tháng 10 năm 2016, ít ngày sau khi hai tàu chiến Hoa Kỳ lần đầu trở lại Cam Ranh sau nhiều thập kỷ, hai chiến hạm hộ vệ tên lửa cùng tàu hộ tống của Hải quân Trung Quốc cũng tới cảng chiến lược của Việt Nam. Vì vậy, theo logic này, nhiều khả năng sau khi Hoa Kỳ gửi một tàu sân bay đến thăm cảng Việt Nam, rất có thể tàu sân bay Trung Quốc cũng đến trong thời gian tới, bà Phan trả lời bằng tiếng Việt. Trong khi đó, trả lời an tôn của VOA tiếng Việt về khả năng này, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rằng ông có cảm giác hai bên vẫn chưa sẵn sàng. Nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế này nói.
Chuyến thăm lần này, mặc dù hai bên không có thừa nhận một cách rõ ràng nhưng mà nó có một cái thông điệp gửi ra bên ngoài, đặc biệt là tới Trung Quốc, đấy là hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ đang có những hoạt động về tăng cường về hợp tác quân sự để mà đối phó với các cái nguy cơ và thách thức an ninh mới mà hai bên cùng phải đối mặt, và rõ ràng rất nhiều người đều có thể hiểu được cái mối thách thức đấy chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc.
Trong cuộc họp báo sau khi USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng liên quan tới câu hỏi về hàng không mẫu hạm của Trung Quốc, Chuẩn Đô đốc John Fuller, tư lệnh nhóm tàu tác chiến sân bay của Hải quân Mỹ nói, xin trích, chúng tôi có cảm thấy bị đe dọa hay không? Hoàn toàn không. Tàu Liêu Ninh vốn được Trung Quốc mua của Ukraine và tân trang lại, thực hiện chuyến huấn luyện đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương tháng 12 năm 2016 cho một phần nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động của Hải quân quốc gia đông dân nhất thế giới. USS Carl Vinson cùng các tàu hộ tống ngày 9 tháng 3 sẽ rời Đà Nẵng, kết thúc chuyến thăm kéo dài 4 ngày mà đôi bên coi là cột mốc và lịch sử. Về thông điệp gửi tới Trung Quốc, tiến sĩ Phan Kim Nga cho rằng Việt Nam cũng muốn qua việc này để gây ảnh hưởng tới Trung Quốc vì hai nước có tranh chấp chủ quyền trên biển, nhưng bà không cho rằng việc này là nhằm mục đích trực tiếp vào Trung Quốc. Nhà nghiên cứu của Trung Quốc nhận định rằng phía Mỹ cũng có một số mục đích riêng của mình như phát triển quan hệ nhằm bán vũ khí cho Việt Nam. Tàu sân bay hiện diện tại Biển Đông để chứng tỏ sự tồn tại quân sự của Mỹ trong khu vực này, đồng thời chứng tỏ yêu cầu tự do hàng hải của Mỹ, cũng như cảnh báo Trung Quốc về những hoạt động xây dựng biển đảo tại khu vực này, bà Phan nói tiếp. Liên quan tới các nhận định cho rằng Việt Nam đu dây trong mối quan hệ với Bắc Kinh và Washington, nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng Việt Nam là nước nhỏ khó có thể chủ động trong quan hệ và thường là con cờ của các nước lớn, nên khi xử lý quan hệ với các nước lớn, Việt Nam phải làm rất khéo léo. Nhìn chung, vì Việt Nam có một chính sách 3-0, tức không để nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, không tham gia các liên minh quân sự và không dựa vào một bên để chống lại bên khác, cho nên Việt Nam sẽ không nhập cuộc do Mỹ cầm đầu để ngăn chặn Trung Quốc hoặc trở thành liên minh của Mỹ. hai bên sẽ phát triển quan hệ kinh tế mật thiết hơn, nhưng không thể vượt quan hệ với Trung Quốc, bà Phan nói thêm. Trả lời câu hỏi của VOA tiếng Việt về việc tờ Hoàn Cầu Thời báo gần đây nói rằng sự hiện diện thường xuyên của các hàng không mẫu hạm Mỹ ở Biển Đông trong năm nay có thể làm trầm trọng căng thẳng khu vực và dẫn tới sóng gió trong quan hệ Trung-Mỹ. Thiếu tá Tim Hawkins, quân nhân phụ trách truyền thông trên tàu USS Carl Vinson nói rằng Hải quân Mỹ đã thường xuyên hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương, giúp duy trì hòa bình trong hơn 70 năm qua. Chúng tôi hoạt động trong khu vực để trấn an các đồng minh và đối tác của chúng tôi, duy trì ổn định khu vực và duy trì sự rộng mở của các tuyến hàng hải quan trọng cho sự thịnh vượng toàn cầu, ông nói thêm. Mới nhất hôm 7 tháng 3, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn nhiều lần chỉ trích quan hệ Việt-Mỹ, biết rằng việc Trung Quốc cảnh giác và không vui là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng chuyến thăm Việt Nam của USS Carl Vinson có thể khuấy động bất ổn ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, cũng như sẽ không tạo ra bất kỳ công cụ đặc biệt nào để gây áp lực với Trung Quốc.
Hãng hàng không All Nippon Airlines, ANA của Nhật, vừa gỡ bỏ một tấm biển quảng cáo cho chuyến bay từ San Jose, bang California, Mỹ, đến Tokyo và đến Ho Chi Minh City, sau khi vấp phải phản ứng từ cộng đồng người Việt, trong đó có nghị viên Diệp Thế Lân và nghị viên Tâm Nguyễn của thành phố San Jose. Trước đó, vào ngày 4 tháng 3, nghị viên Diệp Thế Lân của thành phố San Jose đã gửi một lá thư tới giám đốc kinh doanh Hiro Yamada của hãng hàng không ANA, đề nghị hãng này gỡ bản quảng cáo về chuyến bay từ San Jose về Sài Gòn. Cùng lúc, nghị viên Tâm Nguyễn cũng gọi điện thoại đến hãng hàng không của Nhật để đưa ra yêu cầu tương tự. Tấm biển quảng cáo ngắn gọn với hai dòng chữ San Jose to Tokyo to Ho Chi Minh City, chuyến bay êm ả từ San Jose đến Sài Gòn, đã bị cộng đồng người Việt phản đối vì sử dụng cụm từ Hồ Chí Minh trong phần tiếng Anh. Trong lá thư viết gửi cho giám đốc của hãng hàng không ANA, nghị viên luật sư Diệp Thế Lân nói, đúng là thành phố Hồ Chí Minh là tên chính thức của thành phố điểm đến trên đường bay của ANA, nhưng trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam và hậu quả của nó, bất kỳ nhắc nhớ nào về Hồ Chí Minh hay hành động tôn vinh ông ấy, chẳng hạn như đưa tên ông ấy lên bảng quảng cáo, đều là sự lăng mạ đối với cộng đồng người Việt tị nạn, những người từng là nạn nhân và tù nhân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh thành lập. Bản tin của hãng truyền hình NBC phỏng vấn một cư dân người Mỹ tại đây nói, ngay từ đầu nhìn thấy tấm bảng, tôi đã thấy không ổn. Trả lời VOA vào tối ngày 6 tháng 3, nghị viên Diệp Thế Lân cho biết, giám đốc hãng hàng không Nhật đã quyết định gỡ bỏ tấm biển quảng cáo.
Hôm qua thì ông có trả lời, nói rằng là ông xin lỗi, ông không có ý gì để làm cho người Việt Nam mình tại San Jose buồn phiền, và cái bảng nó sẽ được gỡ.
Giữ đúng lời hứa, bảng quảng cáo có tên Hồ Chí Minh đã được hãng hàng không ANA gỡ xuống ngay trong chiều cùng ngày. Nghị viên trẻ tuổi của San Jose ca ngợi hành động của hãng hàng không Nhật là khôn khéo và biết phản ứng cho phải. San Jose là thành phố có hơn 100.000 người Việt cư trú, nên nơi đây được xem là một thị trường béo bở cho các hãng hàng không kinh doanh các chuyến bay từ đó về Việt Nam. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt đề án về định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia. Theo đó, hãng hàng không Việt Nam Airlines được dự kiến sẽ mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến bờ Tây nước Mỹ, có thể là tới San Francisco hoặc Los Angeles. Nhiều người cho rằng, một khi hãng hàng không nhà nước Việt Nam vào thị trường Mỹ, việc sử dụng tên Hồ Chí Minh sẽ là đương nhiên khi nhắc đến thành phố lớn nhất Việt Nam. Trả lời về việc này, nghị viên Diệp Thế Lân nói.
Trong tương lai, nếu có một cái hãng Việt Nam Airlines bay đến San Jose, thì cái vấn đề còn lại là sự chọn lựa của đồng bào ở đây có muốn đổ tiền vào cái hãng Việt Nam Airlines mà là một cái hãng có được nhà nước tài trợ cho hay không. Và hơn nữa, trước khi Việt Nam Airlines đến San Jose là cái thành phố San Jose có đồng ý ký hợp đồng với giữa cái phi trường San Jose và hãng Việt Nam Airlines hay không?
Theo kế hoạch, đường bay thẳng từ Việt Nam sang Mỹ dự kiến sẽ được thực hiện trong năm nay. Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines Dương Trí Thành, thì đây là điều bất khả thi vì hãng này chưa có một máy bay nào có thể bay thẳng được tới Mỹ, chưa kể đến những thủ tục quy định khắt khe của Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Giới chức này hy vọng kế hoạch có thể trở thành hiện thực vào năm 2019 hoặc năm 2020.
Chính quyền Việt Nam lần đầu tiên mở trưng bày sử liệu về biến cố cuộc đời ông Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa tại Dinh Thống Nhất vào ngày 9 tháng 3. Dù cuộc triển lãm có nhan đề Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868-1966, ban tổ chức đã dành riêng một gian ở tầng 2 của tòa nhà trong khuôn viên Dinh Thống Nhất dùng để giới thiệu diễn biến cuộc đời của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm từ ngày ông làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Nhận định về sự kiện chưa từng xảy ra tại Việt Nam kể từ ngày chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ vào năm 1975, tiến sĩ sử gia Nguyễn Nhã ở thành phố Hồ Chí Minh nói cuộc triển lãm này phản ánh một phần lịch sử Việt Nam và có một ý nghĩa nhất định.
Thì là những đó là được cái thời ông Ngô Đình Diệm xây lại và đặt tên là Dinh Độc Lập đó, ngay từ cái hồi mà ông Ngô Đình Diệm nắm chính quyền. Thế thì cũng nói lên một cái kiến trúc nhưng mà cũng là lịch sử của Việt Nam đó.
Sau một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1955, ông Diệm được bầu làm tổng thống và ông đã đổi tên Dinh Norodom thành Dinh Độc Lập. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nói rằng độc lập là điều mà cựu tổng thống họ Ngô đã đề cập ngay từ khi lên nắm quyền.
Tôi là một trong những người mà nhân chứng sống ở trong cái thời của Ngô Đình Diệm á. Tôi thấy là thời của Ngô Đình Diệm á thì có nêu ra một vấn đề là độc lập dân tộc, và ngay cả cái ông ấy luôn luôn là sử dụng cái quốc phục đó, cái áo dài trong cái buổi lễ đó, thì tôi nghĩ là ông ấy là một trong những cái người đứng đầu của một cái chính phủ đã thể hiện cái tinh thần bản sắc Việt.
Trong phòng trưng bày có bức ảnh gia đình ông Ngô Đình Diệm, kế bên là gia phả dòng họ Ngô Đình. Ngoài ra còn có nhiều hình ảnh tư liệu cuộc đời người thân của ông Ngô Đình Diệm như ông Ngô Đình Khả, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, bà Trần Lệ Xuân được sắp xếp theo diễn tiến lịch sử. Báo Thanh Niên mô tả rằng phòng trưng bày có hình ảnh ông Ngô Đình Diệm cùng binh sĩ sau chiến thắng quân Bình Xuyên vào tháng 5 1955. Ngoài ra còn có bức ảnh hai tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa là Nguyễn Thành Phương và Trịnh Minh Thế đem quân về hợp tác và được ông Ngô Đình Diệm đón tiếp long trọng, trong khi tướng tư lệnh Lê Quang Vinh thì bị xét xử tại tòa án. Báo VN Express nói cuộc triển lãm này là kết quả 3 năm nghiên cứu và thực hiện với sự cố vấn từ các chuyên gia sử học, bảo tàng như tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, tiến sĩ Lê Thị Minh Lý và giáo sư sử học người Mỹ Edward Miller. Theo tờ báo này, giáo sư sử học Edward Miller, tác giả cuốn sách Liên minh sai lầm Mỹ, Ngô Đình Diệm và số phận Nam Việt Nam, là người đóng góp nhiều hình ảnh và tư liệu quý cho trưng bày gia đình Ngô Đình Diệm. Nguồn dữ liệu của ông được thu thập ở nhiều trung tâm lưu trữ tại Việt Nam, Mỹ và Pháp. Chúng tôi muốn mang đến sự diễn giải lịch sử cho người xem, chứ không phải chỉ đơn thuần là tái hiện sự kiện. Bởi bạn phải hiểu lịch sử trong một bối cảnh cụ thể, không phải là những khoảng thời gian đơn lẻ. Sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1955, ông Diệm lên làm tổng thống và đổi tên Dinh Norodom, được chính quyền Pháp xây vào năm 1868 thành Dinh Độc Lập. Sau biến cố năm 1975 khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị giải thể, Dinh Độc Lập có tên mới là Dinh Thống Nhất hay Hội trường Thống Nhất cho đến ngày nay. Truyền thông Việt Nam trích lời bà Trần Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Hội trường Thống Nhất nói, cuộc trưng bày này được tập hợp từ hàng trăm tài liệu, hình ảnh và được xem là quy mô nhất từ trước đến nay về lịch sử Dinh Độc Lập, đặc biệt trong giai đoạn năm 1868 đến năm 1966, vốn ít người biết tới. Trong thời gian làm chủ Dinh Độc Lập, ông Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Nhu bị ám sát vào ngày 2 tháng 11 sau một cuộc đảo chính do các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam thực hiện. Một tài liệu giải mật của CIA vào tháng 10 năm ngoái cho biết cựu Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson tin rằng người tiền nhiệm John Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát ông Ngô Đình Diệm vài tuần trước khi ông qua đời và cho rằng vụ ám sát của ông Kennedy là một quả báo.
Thế nước mạnh, vận nước lên, thế à, là nhan đề bài bình luận của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Từ hồi bé tôi đã mê bóng đá, nay sống ở xa quê hương, bóng đá vẫn là niềm đam mê của lão già hơn chín bó này. Các cuộc thi bóng đá toàn thế giới, các châu lục, giải toàn quốc nước Anh, nước Pháp, nước Đức là môn giải trí tinh thần của tôi. Tất nhiên, giải châu Á U23 năm nay cuốn hút tôi. U23 Việt Nam gồm các chú thanh niên trung bình 21 tuổi, được huấn luyện viên Nam Hàn Park Hang-seo dìu dắt có phương pháp đã làm nên kỳ tích. Ở vòng loại, U23 Việt Nam thua Nam Hàn 1-2 nhưng thắng Úc 1-0, hòa Syria 0-0, được vào vòng cuối. Các đội mạnh như đương kim vô địch U23 châu Á là Nhật Bản và đội Trung Quốc đã bị loại ngay từ vòng đầu. Trong vòng cuối rất sôi động, U23 Việt Nam trong trận tứ kết khởi sắc hẳn lên, thắng Iraq 5-3 qua lượt đá luân lưu 11m sau khi hòa 3-3 với hai hiệp phụ. Tiếp đó, trong trận bán kết thắng Qatar 4-3 cũng qua đá luân lưu 11m sau khi hòa 2-2 với hai hiệp phụ, được vào chung kết với Uzbekistan. Quang Hải là cầu thủ làm bàn xuất sắc và Bùi Tiến Dũng là thủ thành tài ba, góp nên những chiến thắng tuyệt đẹp. Tin mừng đội bóng trẻ, đẹp trai làm nên kỳ tích chưa từng có, thổi bùng lên cao trào mừng rỡ mà các báo trong nước thường dùng chữ vỡ òa. Kèn trống nổi lên, cờ đỏ rực rỡ, mọi người la hét, nhảy múa với cả những hành động điên loạn cực đoan. Các cô gái cởi quần dài, áo ngoài, nhảy cỡn lên, ôm ảnh các cầu thủ. Các báo lời phải thi nhau khen, các chiến sĩ gang thép, các cầu thủ vàng.
Ban tuyên huấn Trung ương không bỏ qua dịp này, đẩy mạnh mọi phương tiện thông tin tuyên truyền, vờ thắng lợi vào cho đảng ta, chế độ ta, thúc đẩy việc quyên các tiền thưởng lên đến vài chục tỷ đồng, tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho chuyên cơ sang Giang Tô, Trung Quốc đón đoàn trở về. Vô duyên hơn cả là Báo Nhân dân trong số ra ngày 25 tháng 1 có bài mang đầu đề Thế nước mạnh vận nước lên, tán tụng kỳ tích của U23 Việt Nam, coi là thắng lợi tiêu biểu của đất nước, chế độ là kỳ công lịch sử, gắn bó với những kỳ tích về chống tham nhũng, về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, về củng cố quốc phòng và thế ngoại giao, về xây dựng xã hội văn minh hiện đại. Nghĩa là từ mấy trận đá bóng của 11 chú thanh niên mà bốc đồng đưa đất nước toàn diện lên 9 tầng mây, họ cố tình quên đi cảnh biển đảo bị Trung Quốc xâm chiếm, giá xăng dầu lên cao, các thứ thuế phí đều cao, giáo dục lạc hậu triền miên, các bệnh viện chật chội, thuốc giả, thuốc độc hại tràn lan, xã hội đảo điên, bọn lưu manh ở Hội An hành hung khách du lịch với nhiều vết thương, hàng trăm cán bộ nhà nước, đảng viên cao cấp, có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, bí thư, chủ tịch tỉnh bị tạm giam, vào tù, khai trừ khỏi đảng. Cứ như bóng đá có phép lạ làm tan biến mọi bất công và tội ác lan tràn khắp nơi trong xã hội, khi các chiến sĩ dân chủ nhân quyền bị đàn áp tàn bạo, khi nguy cơ mất nước hiện ra ngày một rõ ràng. Có nhà bình luận cho rằng thắng lợi bóng đá kỳ diệu của những chàng thanh niên đã được đảng tận dụng như những chiếc van quý hiếm, xả đi mọi bức xúc nặng nề đang đè lên xã hội. Tôi cũng có lúc hơi tiếc và hơi buồn khi đội U23 Việt Nam bị loại ở phút thứ 120 của hiệp phụ, nghĩa là ở giây phút cuối. Nếu như qua khỏi được cơn phút cuối ấy với tỷ số 1-1, sẽ có đá luân lưu 11m như hai trận trước, thì rất có thể Việt Nam giành được cúp. Nhưng nghĩ đi còn nghĩ lại, tôi mừng, rất mừng cho Việt Nam đã chỉ giành được ngôi Á quân, nghĩa là thứ nhì. Xin chớ ai chụp mũ cho tôi là vong bảng không yêu nước.
Tôi có lý của tôi. Việt Nam thua là phải, vì ngoài cái khó khăn là trận chung kết diễn ra trên sân đóng băng, không khí lạnh cóng âm 4-5 độ, bất lợi cho đội ta khi đội bạn đã quen với thời tiết như thế. Thêm nữa, xét cho kỹ, đội bạn hơn hẳn đội ta cả về thể lực, kỹ thuật và về chiến thuật. Bóng trong chân đội bạn nhiều hơn gấp đôi trong chân đội ta. Bóng lấn sang phía nửa sân ta cũng lâu hơn, nhiều lần hơn, ta cũng chịu đá góc của bạn gấp nhiều lần hơn. Do vậy, ta thua là phải lẽ, là công bằng, là đúng với giá trị thực. Tôi vui mừng vì cái lẽ công bằng, đúng giá trị ấy, không dựa vào số phận đỏ đen, may rủi. Huấn luyện viên Park Hang-seo xin lỗi dân ta là quá khiêm tốn. Tôi còn mừng hơn là vì nếu như đội U23 Việt Nam đoạt cúp, tôi e rằng ban tuyên huấn Trung ương sẽ tha hồ dở trò múa may ma giáo, vơ vào cho đảng, cho chế độ độc đảng mọi vinh quang, tận dụng để mê hoặc dân về sự lãnh đạo tuyệt vời toàn diện của đảng, để Báo Nhân dân sẽ có những bài bình vô duyên bốc lửa hơn, bài Thế nước mạnh, vận nước lên, rất khó ngửi được mấy hôm trước. Mọi người Việt ta hãy tỉnh táo nhận rõ hiện tình đất nước ra sao, niềm tin của dân về lãnh đạo của đảng đang dâng cao hay hạ thấp, thấp đến đâu. So với các nước láng giềng, ta chậm tiến ra sao, cuộc sống vật chất tinh thần của xã hội ta sa sút ra sao, nền độc lập có nguyên vẹn, người dân có dân chủ nhân quyền như phần lớn các nước khác hay không, để cùng nhau tìm ra con đường đấu tranh thích hợp. Hãy trả lại cho bóng đá giá trị thực của nó. Dù cho hấp dẫn đến đâu, bóng đá chỉ là một mặt rất phụ, thứ yếu của cuộc sống xã hội.
Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Nam ca sĩ Canada tiếp tục chuỗi thống trị trên bảng xếp hạng, trong khi một hợp tác âm nhạc mới đã lọt vào top 5 tuần này. Hãy cùng xem đó là sáng tác nào. Trước hết hãy cùng đến với vị trí số 5. Camila Cabello lùi một bậc xuống vị trí này với Havana. Bản nhạc pop Latin từng thống trị bảng xếp hạng trong một tuần là một hợp tác âm nhạc của Camila với rapper 27 tuổi Young Thug. Camila nói cô viết Havana trong lúc đang ngồi ăn sushi với nhà sản xuất âm nhạc Frank Duns. Trong lúc Frank chơi một đoạn nhạc dạo cho bài hát mà anh đang sáng tác, Camila đã nảy ra ý tưởng cho giai điệu của Havana và cô ca sĩ gốc Cuba với một nửa dòng máu Mexico đã viết liền một mạch lời nhạc cho ca khúc đã đưa Camila lên hàng ngôi sao thế giới này. Camila vừa bước sang tuổi 21 trong tuần qua. Cô đã có một bữa tiệc sinh nhật đầm ấm với gia đình mình ở Miami, Florida. Một video trên trang mạng xã hội của cô cho thấy cô ca sĩ ngồi trong phòng bếp bên một chiếc bánh hai tầng màu trắng với những quả bóng bay và nghe gia đình hát chúc mừng sinh nhật. Nữ ca sĩ 21 tuổi cùng với Charlie XCX sẽ là nghệ sĩ mở màn cho Taylor Swift trong tour lưu diễn Reputation ở Anh và các dạng dừng chân khác trên thế giới bắt đầu vào mùa hè này. Bruno Mars và Cardi B cũng đã lùi một bậc trong tuần qua với Phoenix. Bruno Mars, người đã giành tới 6 giải Grammy vào tháng trước, hiện đang bận rộn với tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Nam ca sĩ 31 tuổi vừa lập được một kỷ lục mới với chặng dừng chân của tour lưu diễn này ở New Zealand. 4 show diễn của Bruno ở Auckland diễn ra tuần trước đã có số lượng khán giả đông kỷ lục. Chúng ta sẽ biết thêm về những show diễn này ngay sau đây. Và lớn lên ở Hawaii trước khi thành danh ở Los Angeles đã trở thành nghệ sĩ có số lượng khán giả đến xem đông nhất từ trước tới nay ở New Zealand. Gần 49.000 fan hâm mộ đã tới xem 4 show diễn của Bruno nằm trong tour lưu diễn quảng bá cho album 24 Karat Magic vừa giành giải Grammy tháng trước. Trước đây, kỷ lục nghệ sĩ có số lượng khán giả đến xem đông nhất ở New Zealand thuộc về Beyoncé, với hơn 44.500 người đến xem 4 buổi biểu diễn của cô vào năm 2013. Trên vị trí số 3 tuần này là Ed Sheeran, nam ca sĩ của xứ sở sương mù lùi một bậc xuống vị trí này với Perfect Duet, bản nhạc có sự góp giọng của Beyoncé. Nam ca sĩ 26 tuổi người Anh tuần qua đã có một show diễn ở thành phố Adelaide của Úc. Trước show diễn đêm mùng 7 tháng 3, Ed đã làm cho giấc mơ của một cô bé 5 tuổi trở thành hiện thực. Cô bé người Úc bị một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa được, nhưng Holly Lavington, tên của cô bé, lại là một fan hâm mộ của Ed Sheeran. Ed đã tới thăm và tặng Holly một chiếc áo với dòng chữ "Holly thật tuyệt vời được gặp em, thân tặng Ed". Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. nhạc của Ed cũng đã giúp một người bệnh nhân ung thư khác trải qua được những chuỗi ngày khó khăn. Đó là một phụ nữ 39 tuổi có tên Kelly DeMock bị căn bệnh ung thư cổ tử cung. Kelly nói những sáng tác của Ed, đặc biệt là bản hit Perfect, đã làm cô quên đi những bi kịch trong cuộc sống. Biết được điều này, Ed đã làm tặng cô một video khi đang lưu diễn ở Úc, trong đó anh gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất và mong rằng điều đó sẽ làm cô mỉm cười. Trên vị trí số 2 chính là gương mặt mới của tuần này, Post Malone và Ty Dolla $ign với Psycho. Đây là bài hát thứ 3 được giới thiệu từ album studio thứ 2 của Post Malone. Bản nhạc hip-hop này được Post Malone và Ty Dolla $ign cùng sáng tác với những ca từ nói về cách sống của Post Malone và sự nổi tiếng thái quá cũng như những vấn đề về lòng tin trong cuộc sống của rapper đang nổi danh với những bản hit ra mắt trước đây cùng nói về cách sống xa hoa này. Đây là tuần đầu tiên ra mắt của Psycho. Với vị trí số 2, Post Malone, người có mặt trong danh sách những rapper triển vọng nhất trong năm nay, đã lặp lại thành công gần đây với bản nhạc đầu tay Rockstar từng thống lĩnh bảng xếp hạng. Psycho được cho là có nhiều khả năng sẽ trở thành bản hit số 1 tiếp theo của Post Malone, rapper mới 22 tuổi người New York. Bản hit Rockstar của anh trước đó đã thống lĩnh bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tiếp. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp Drake thống trị bảng xếp hạng với God's Plan. Bản hit mới nhất này của rapper người Canada đã có tới gần 93 triệu lượt nghe tải trực tuyến chỉ riêng ở Mỹ trong tuần thứ 2 của tháng 3, theo thống kê của Nielsen Music. Sau 6 tuần ra mắt và liên tục đứng trên vị trí cao nhất, God's Plan đã có được doanh thu trên 4 triệu bản bán ra và đoạt đĩa bạch kim 4 lần tại Mỹ. God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Hey. Someone watching it close. Yep, yeah, close. I've been me since Scarlet Road. Với chuỗi thành tích 6 tuần liên tiếp đứng trên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, Drake trở thành nam nghệ sĩ thứ 2 lập được thành tích này sau Elton John, ca sĩ người Anh từng thống trị bảng xếp hạng này năm 1997 với Candle in the Wind. Với sự trở lại trên vị trí số 1 của Hot 100, Drake cũng giành lại được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng dành cho những nghệ sĩ được yêu thích nhất. Hiện nam ca sĩ người Toronto đã có được 26 tuần trên bảng xếp hạng này, chỉ sau Taylor Swift, người được yêu thích nhất trong 36 tuần liền. Và Drake vẫn sẽ là cái tên được yêu thích nhất trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.